trí kinh tế.
Chưa có dấu hiệu cho thấy kinh tế Nga sắp bị sụp đổ, mà cho dù kịch bản đó có thể xảy ra thì Kremlin dường như cũng sẽ chẳng hề nao núng. Hai tháng sau khi Moscow đưa quân sang xâm chiếm Ukraine, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF trong cuộc họp định kỳ vào mùa xuân năm nay thẩm định GDP của Nga giảm 8,5%. Cựu Bộ trưởng Tài chính của Vladimir Putin là ông Alexei Kudrin dự báo kinh tế Nga sẽ thụt lùi khoảng 10% do tác động từ chiến tranh và các biện pháp trừng phạt gây nên. Hàng trăm ngàn người lao động tại Nga đã mất việc làm hay chỉ ít là bị ảnh hưởng do các công ty nước ngoài đã ồ ạt thông báo ngưng hoạt động tại Nga. Lạm phát trong tháng 3 vừa qua tăng 17%, trung bình mỗi một hộ gia đình Nga phải dành ra đến 40% thu nhập để mua lương thực, thực phẩm, và tỷ lệ này như vậy cao gấp đôi so với trước khi nổ ra chiến tranh. Kim ngạch xuất khẩu của Nga sút giảm nghiêm trọng, giao thương với Âu Mỹ bị thu hẹp tối đa, chỉ còn khoanh vùng trong một vài lĩnh vực mà chủ yếu là năng lượng. Liên hiệp châu Âu đã ban hành đến 5 đợt trừng phạt nhắm vào kinh tế Nga, rất có thể là đợt trừng phạt thứ 6 của Bruxelles mở rộng đến lĩnh vực dầu hỏa và khí đốt, vốn được coi là nguồn tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Kremlin. Hai tháng sau khi Tổng thống Putin khởi động chiến tranh Ukraine đã làm lộ rõ những lỗ hổng của mô hình kinh tế Nga, như chuyên gia về kinh tế vĩ mô và các hoạt động của thị trường tài chính ông Michel Santi giải thích.
La Russie est très vulnérable de par structurellement, je dirais, parce que c'est un pays.
Về cơ cấu, Nga rất dễ bị tổn thương bởi vì kinh tế cả nước dựa vào xuất khẩu nguyên liệu mà chủ yếu là dầu hỏa và khí đốt. Moscow đã nhiều lần cố gắng thay đổi thực tế đó, chẳng hạn như đầu những năm 2000, từng tìm cách đa dạng hóa cỗ máy kinh tế, nhưng đã không mấy thành công và đã phải quay lại với mô hình cũ, tức là vẫn chỉ khai thác tối đa ngành xuất khẩu các khoáng sản, nguyên liệu, dầu khí, nông phẩm. Nhược điểm thứ nhì là Nga không có một tầng lớp trung lưu với thu nhập trung bình, và qua đó có sức mua cao, khá nguy hiểm khi chỉ trông cậy vào xuất khẩu, kể cả trong trường hợp của Đức chẳng hạn, và lại càng nguy hiểm hơn nữa nếu như ngành xuất khẩu đó chỉ tập trung vào một số nguyên liệu.
4 ngày trước khi Tổng thống Putin mạnh dạn tuyên bố là phương Tây tự bắn vào chân mình khi ban hành các biện pháp trừng phạt nhằm bóp ngạt kinh tế của Nga, thì Thủ tướng Mikhail Mishustin trước Hạ viện Duma nhìn nhận lệnh cấm vận đẩy kinh tế vào giai đoạn khó khăn, và đây là giai đoạn khó khăn nhất từ 3 thập niên qua. Cũng chưa bao giờ nước Nga lại phải hứng chịu những đòn khắt khe đến như vậy, kể cả trong những năm tháng đen tối nhất của thời kỳ chiến tranh lạnh từ trong nguyên văn. Dù vậy, giới quan sát cũng ngạc nhiên cho rằng nước Nga có vẻ như là vẫn cầm cự được trước các đòn trừng phạt bom tấn của phương Tây. Chuyên đài RFI Mission Santi giải thích, Moscow phần nào có những tính toán từ trước.
La Russie a fait beaucoup beaucoup d'économies de par la volonté.
Nga đã tích lũy được một khoản dự trữ khá lớn từ năm 2014. Chủ yếu đây là quyết tâm của một số lãnh đạo ở thượng tầng cơ quan quyền lực, và để có được một khoản dự trữ đó thì người dân Nga đã phải hy sinh nhiều. Có nghĩa là trong suốt những năm tháng mà giá dầu hỏa, nguyên và nhiên liệu tăng cao, dân chúng không được hưởng gì hết. Đây là một chiến thuật được Vladimir Putin và những người thân cận với ông ta đã hoạch định.
Trong 2 tháng qua, Moscow đã tìm nhiều giải pháp để thoát khỏi các vòng kềm tòa của những biện pháp trừng phạt. Điều hiển nhiên nhất là Âu Mỹ dù có phạt nặng nước Nga, nhưng cho đến ngày 26 tháng 4 thì vẫn tránh né cấm vận năng lượng của Nga, đặc biệt là châu Âu mới chỉ nêu lên khả năng này. Dù hô hào trừng phạt mạnh tay, thế nhưng các thống kê của hải quan vẫn cho thấy là khối lượng dầu hỏa, khí đốt mua vào của Nga từ đầu năm cho đến nay đang ở mức cao chưa từng thấy. Đầu tháng 4 vừa qua, Hoa Kỳ đã siết chặt thêm một chút nữa các biện pháp trừng phạt bằng cách ngưng nhận đô la mà Ngân hàng Trung ương của Nga đang nắm giữ được ủy thác tại các ngân hàng Mỹ. Quyết định này được đưa ra đúng vào lúc mà Moscow phải thanh toán gần 650 triệu đô la nợ đáo hạn. Với quy định mới của bên Bộ Tài chính Mỹ, về mặt nguyên tắc, đến ngày 4 tháng 5 sắp tới, Nga sẽ phải thanh toán bằng đô la khoản nợ nói trên. Đáp trả Washington, Moscow đã tuyên bố vẫn đủ sức trả nợ đáo hạn nhưng sẽ thanh toán cho các chủ nợ bằng đồng rúp. Theo cơ quan thẩm định tài chính của Mỹ là Moody's, thì trả nợ bằng đồng rúp Nga đơn phương thay đổi các điều khoản trong hợp đồng khi đi vay tín dụng, và như vậy mặc nhiên coi như là nhà nước Nga bị đặt trong tình trạng phá sản. Trong mắt chuyên gia kinh tế Pháp Michel Santi, Nga mất khả năng thanh toán là điều hiển nhiên.
Je pense qu'il est inévitable. La question n'est pas s'il va y avoir un défaut de paiement russe, la question c'est quand.
Tôi nghĩ rằng mất khả năng thanh toán là điều không tránh khỏi. Câu hỏi không còn là Nga có thể bị phá sản hay không, mà là khi nào thì Moscow phải tuyên bố mất khả năng thanh toán. Tôi dự báo kịch bản đó xảy ra trễ nhất là vào cuối tháng 5 2022, bởi vì kinh tế Nga đang bị phong tỏa về nhiều mặt và bắt đầu bị ngạt thở. Nhưng cũng phải nói thêm rằng, quan sát kỹ tình hình, tôi có cảm giác như chính chế độ đang hủy hoại nền kinh tế Nga một cách có phương pháp. Thực sự tôi không thấy Nga có cách nào để thoát khỏi tình trạng mất khả năng thanh toán. Tuy vậy, ngay cả trong trường hợp vẫn có thể trả nợ đáo hạn, thì tôi nghĩ rằng giới lãnh đạo cao cấp nhất tại Moscow cũng sẽ quyết định không thanh toán cho các chủ nợ nước ngoài. Nga không có lý do gì trả nợ cho các nước phương Tây khi mà số này đang ban hành những biện pháp nghiêm ngặt trừng phạt Moscow, và nếu có ngoại tệ thì Nga phải giữ số tiền đó để làm việc khác. Chắc chắn là tôi sẽ không dùng khoản ngoại tệ đó để thanh toán cho các chủ nợ của phương Tây.
Bộ trưởng Tài chính Nga cho biết nợ nước ngoài hiện tương đương với 52 tỷ đô la, tức là chiếm khoảng 20% tổng nợ công của nhà nước Nga. Trong trường hợp mà mất khả năng thanh toán nước ngoài, Liên bang Nga mặc nhiên mất luôn khả năng đi vay trên các thị trường tài chính trong nhiều năm sắp tới. Trả lời ban Anh ngữ của đài RFI Sergei Guriev, nguyên là cố vấn kinh tế của chính phủ Nga từ 2013, ông này đã sang sống hẳn ở nước ngoài và hiện đang giảng dạy tại trường khoa học chính trị Paris Sciences Po. Ông nhấn mạnh tài chính là một mặt trận quan trọng để gây sức ép với Nga và tiếc rằng phương Tây chậm đưa ra những quyết định dứt khoát như thể cố tình muốn giúp Moscow câu giờ.
Hiện tại đây cũng là một mặt trận quan trọng, hiểu theo nghĩa là một phần dự trữ của Ngân hàng Trung ương Nga bị phong tỏa. Nga mất đi một khoản dự trữ bằng đô la và điều đó giải thích phần nào đồng rút mất giá đến gần 50% so với trước đây. Dù vậy, Moscow vẫn thu vào đô la chừng nào mà quốc tế còn mua dầu hỏa của Nga. Do chưa có lệnh trừng phạt dầu khí, Nga đang thu vào rất nhiều đô la, mức thu vào cao chưa từng thấy. Và nhờ vậy mà Moscow nhanh chóng lấp được những phần thiếu hụt do các biện pháp trừng phạt gây nên. Nói cách khác, Nga vẫn có đô la và cả đồng rúp để tài trợ chiến tranh. Chính quyền Moscow có phương tiện để tài trợ cho các chiến dịch tuyên truyền, do vậy cấm vận dầu khí sẽ làm thay đổi tình thế. Hiện thời, Hoa Kỳ đã cấm nhập khẩu dầu hỏa của Nga. Nhiều tập đoàn tư nhân cũng từ chối chuyên chở hay mua vào dầu hỏa của Nga, nhưng châu Âu thì chưa. Nếu chờ đợi thêm vài tuần lễ nữa, thì ngân sách Nga cũng như đồng rúp sẽ được ổn định.
Nhưng điều đáng lo ngại hơn nữa, theo đánh giá của Michel Santi, là uy tín của nước Nga trong mắt các nhà đầu tư quốc tế đã hoàn toàn bị hủy hoại với chiến tranh lần này.
Một điểm mới khác là ông Putin và những người thân cận đã cũ hữu hóa các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Nga, nhiễm nhiên chiếm đoạt tài sản của các hãng tư nhân nước ngoài. Sự tin tưởng giữa Nga với các doanh nhân quốc tế đã đổ vỡ.
Thế còn Sergei Guriev thì cho rằng Nga vẫn có ngõ thoát hiểm.
Nếu Tập Cận Bình muốn cứu nước Nga, ông ta có phương tiện để làm điều đó. Trung Quốc có thể giúp Nga ổn định kinh tế. Thí dụ như trong khi chờ đợi thị trường dầu khí lắng dịu trở lại, Trung Quốc có thể thanh toán trước một ít tiền cho các nhà cung cấp Nga, qua đó bơm thêm sinh khí cho kinh tế nước này. Nhưng tôi không nghĩ rằng kịch bản đó sẽ xảy ra. Trung Quốc không có lợi gì khi châu Âu bị suy yếu vì chiến tranh Ukraine, bởi đây là một thị trường rất quan trọng đối với xuất khẩu và đầu tư của Trung Quốc. Cuộc chiến này đang tàn phá kinh tế của cả Ukraine lẫn của Nga và đang mang lại những hậu quả nghiêm trọng đối với châu Âu. Tất cả những điều đó đi ngược lại với lợi ích của Trung Quốc.
Trả lời đài truyền hình Pháp TV5 Monde, Alexandre Mennick, chuyên gia về địa chính trị và cũng là một nhà ngoại giao đã từng công tác nhiều năm tại Moscow, lưu ý Vladimir Putin chỉ quan tâm đến cuộc chiến về mặt quân sự mà thôi. Các đòn trừng phạt của phương Tây khiến kinh tế Nga lao đao, khiến người dân Nga khốn khổ, không làm ông chùn bước. Kinh tế Nga gặp khó khăn nhưng sẽ không bị sụp đổ bởi Moscow vẫn được một số các quốc gia có trọng lượng trên thế giới hậu thuẫn, mà đứng đầu là Trung Quốc hay Ấn Độ. Sau cùng, những lập luận cho rằng đời sống đắt đỏ dẫn tới đói kém có thể là mầm mống lật đổ chế độ Putin, thì giáo sư kinh tế Pierre-Yves Geoffard trên tờ Libération Thiên Tả hôm 7 tháng 3 vừa qua đã nhắc nhở công luận rằng kinh nghiệm của Cuba hay Bắc Triều Tiên cho thấy người dân có thể đói, thế nhưng các chế độ độc tài chuyên chế ở La Habana hay Bình Nhưỡng thì vẫn tồn tại.